Con lên cố cười, cố vui, nhưng gương mặt nó bắt đầu méo mó dị dạng. Thằng Hôi tính cười nhưng bỗng nhiên nó nhận ra đang có gì khác lạ ở con Liên. Nó nhìn xuống, trong bóng tối lờ mờ nó vẫn nhận ra nét mặt con Liên vô vàn đau khổ. Và rồi con Liên không nói gì nữa. Nó lay một hồi chỉ thấy con Liên ừ thật nhỏ trong cổ họng như tiếng ho bị mắc. Nó ghé tai nghe ngóng, thấy tim vẫn còn đập nhẹ nhẹ, không dứt hẳn. Yên tâm, nó đặt con Liên nằm xuống, kéo tấm chăn đắp cho con Liên. Nó thương cảm như đang săn sóc một người vợ sắp bỏ nó mà đi. Ý nghĩ đó làm nó mồm lòng ở nước mắt. Ngủ đi, mày ngủ đi. Nó vỗ về con Liên chưa chết. Nó rơi vào một giấc mơ, không biết hiền hay dữ mà đầu nó nóng vã mồ hôi, mà người chỉ run lên. Co giật từng hồi, thằng Hôi nửa muốn ra ngoài kiếm xích lô đưa con Liên vô bệnh viện lại, nửa sợ con Liên phiền giận. Nó khổ sở đứng lên ngồi xuống không yên. Khuya lắm, không biết mấy giờ nữa con Liên tỉnh lại. Thằng Hôi nghe cả tiếng răng con Liên đập lập cập vào nhau. Nó ôm sát con Liên dậy. Mày thấy sao rồi Liên, mày sao rồi? Gắng gượng một lúc con Liên nói được. Tao mệt, chỉ mệt, đau ở đây. Nó đưa được bàn tay thằng Hôi lên ngực. Nó ho khúc khắc thành tiếng, nhưng người co rút lại gầy gò và nhỏ bé như đứa con nít. Mày hứa với tao đừng đưa tao vô nhà thương nữa. Thằng Hôi gật đầu. Mày nghe tao nói không? Có. Mày hứa với tao đi. Tao hứa. Thằng Hôi cố nuốt xuống, nhưng từ trong cổ nó vẫn có tiếng hích hích buộc ra. Mày khóc hả? Không. Mày thương tao. Thằng Hôi nổi sùng muốn chửi tục, nhưng giọng con Liên dịu dàng làm sao. Tao biết mày tốt, vậy là tao mãn nguyện rồi. Tao chỉ mong chết có một người bên cạnh vuốt mắt cho tao. Chết ở nhà thương ghê gớm lắm, tao sợ ma mày biết không. Nằm trong nhà thương đêm nào tao cũng thấy ma, sợ quá. Ừ, mày sẽ khỏe lại mà. Mai tao đi mua thuốc cho mày. Mày hứa nha. Vậy là tao không chết. Mày không chết được, có tao. Con Liên gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cơn sốt không biết đang tăng lên hay đang hạ xuống mà con Liên cảm thấy người nó lâng lâng. Hai chân nó không còn nặng nề đau nhức mà như đã rời ra khỏi thân nó. Khi không, trán con Liên lạnh ngắt mà dịt mồ hôi. Con Liên không run rẩy co quắp nữa, người nó duỗi ra trông như đang được nằm trong tư thế vô cùng thoải mái. Thằng Hôi nghĩ rằng ngủ được một giấc, chắc ngày mai con Liên sẽ khỏe lại như thường. Yên tâm, nó đặt con Liên xuống. Ngồi một lúc, nó nằm xuống cạnh con Liên. Nó đụng nhầm chân của con Liên, sao mà lạnh ngắt thế này. Nó đưa tay sờ ngực, còn ấm, còn thảo. Nó ôm chặt con Liên như muốn truyền hết hơi ấm trong người nó qua. Không bao lâu nó cũng ngủ say như chết. Cơn mơ đưa nó trở lại thời thơ ấu. Nó nhớ được tên mấy đứa nhóc đang chơi cùng nó. Trò chơi chập chộp khởi đầu với con chim bị rơi từ tổ trên cây xuống, nằm thiêm thiếp rồi tắt hơi. Bọn trẻ con sờ tới làn da chim vẫn mềm mại còn nóng dưới lớp lông. Chúng đặt con chim trên mặt đất, úp một cái rá lên trên. Chừng đó đứa đặt tay lên chân cái rá, lên mặt đất xung quanh. Chúng nó đập mạnh lên rá, lên đất và hát. Chập chộp một lỗ ba con sống mẹ chết. Dăm 10 lần như vậy bỏ cái giá ra, con chim hồi phục lại. mở mắt và lết được trên mặt đất. Bọn trẻ la ó nhảy nhót quanh con chim, nhưng con mèo đen ở đâu nhảy vụt ra vồ con chim chạy mất. Nó đuổi theo cả một bọn mà sao chỉ còn một mình nó trơ trọi. Không biết nó chạy bao lâu, mặt trời trước mặt nó rồi sau lưng nó, rồi đứt dây, rơi lông lốc như trái cầu đen thui. Rõ ràng trời đang ban ngày mà lúc mặt trời rơi lại là đêm tối om. Nó không thấy con mèo đâu mà nghe tiếng cười của một đứa con gái nhỏ, quen quá mà nó không tài nào nhớ tên nổi. Bao năm rồi mà con bạn thời thơ ấu vẫn không lớn, bé lóc chóc còn ở chuồng. Nó chụp được tay con nhỏ, bàn tay lặng ngắt, thì ra con bé đã chết mà miệng cứ cười. Bàn tay như nước đá vẫn cử động được và nhéo vào da nó, muốn bóc thịt ra, sợ quá nó kêu hoảng lên. Cơn mưa thôi nhưng nó phải vất vả lắm mới ra khỏi giấc mơ. Dần tỉnh lại, nó nhận ra là nó đang nằm và ôm con Liên. Cả người con Liên lạnh ngắt, nó đang u ớ và tay nó cào cào vào người thằng Hôi yếu xìu. Nó tỉnh hẳn. Liên, Liên, mày sao rồi, mày sao rồi? Nó nhìn ra con Liên, bóng tối đã mờ nhạt cho buổi hừng sáng sắp tới. Có phải con Liên đây không? Sao mặt mũi nó đã biến dạng kỳ dị, miệng nó méo đi, không biết đang khóc hay đang cười. Nó muốn nói, có cố gắng, nhưng tiếng nói không phát ra được vì không còn hơi. Đôi mắt nó nhìn một phía mặt thằng Hôi. Đôi mắt mở lớn, đứng chần, không tin được. Thằng Hôi ôm khuôn mặt con Liên lắc lắc. Liên, Liên, mày đừng chết. Nó chết ngắt rồi. Thằng Hôi quay lại, ông lão lượm rác bao ni lông sáng nào cũng dậy rất sớm, đang đứng sau lưng nó, giọng ông khàn đặc đờm, vuốt mắt cho nó đi. Nói xong ông lão bỏ đi. Hôi vuốt mắt cho con Liên, khuôn mặt dị dạng mới lúc nãy đã biến mất. Nó cũng không thấy cái đầu con Liên to nữa. Lúc đó đặt con Liên nằm xuống, con Liên trông im lành làm sao. Mắt nó nhắm như đang ngủ say và đôi môi đã trở lại bình thường, hơi hé ra. Không phải là miếu đâu, mà nội đôi môi hé cười mãn nguyện. Liên à, mày chết tiệt sao Liên? Liên, khó mà tin được. Mới buổi tối đây thôi, trong cơn hẹn hủ tiếu, nó đã cùng con Liên trong mùi đời bạt mạng. Cái thân xác mềm mại đó giờ đã nằm ngay đơ lạnh ngắt. Nó biết nó cũng không thể ở bên con Liên lâu hơn nữa. Đến sáng công an tới sẽ rắc rối lôi thôi. Nó lấy lại cái áo của nó đang đắp cho con Liên rồi kéo tấm chăn rắc đắp kín xác chết. Nó khấn thầm, mày sống khôn thác thiên đừng giận tao nha Liên, ta sẽ mua nhang thắp cho mày. Nó bỏ ra ngoài mé sông ngồi, nó muốn khóc lắm, khóc cho hả, nhưng không tài nào khóc được nữa. Tới sáng có người phát hiện xác con Liên, công an đến biên bản giản dị, gái điếm bệnh lao chết đường, xác mang đi không biết ở đâu. Tối hôm đó thằng Hôi mua nhang đèn đem tới sau bụi cây chỗ con Liên chết thắp cúng. Thằng Bò và con Quê cũng đến, chúng đã lạy xì sụp một bụi cây. Dù sao những bờ bồi hang hốc cũng là nơi dung thân khi còn sống và cả khi lìa đời của chúng. Cũng như thay một mái nhà, vui quá, cho tao chơi với. Người đàn bà điên như từ trên trời rơi xuống, chị nhảy cỡn lên khi thấy bọn con nít xì sụp lại trước bụi cây. Chị vòng quanh nén hương díu dít, vui quá, tao nữa, chị cúi xuống lại rồi nằm bò ra cười nắc nẻ. Má chết rồi hả má, chết rồi, chơi đám ma đi, vui quá. Không thấy ai hưởng ứng, chị không cười nữa, mở mắt ngạc nhiên. Rồi tự nhiên chị cởi chiếc quần đen ra, xếp gọn đặt chiếc nén nhang. Tao cũng địt mẹ con mẹ điên. Con Quê trời, thằng Bò nhìn theo người đàn bà điên ở chuồng đi xuống mé sông. Thằng Hôi quẹt riêng mồi một cây nhang tắt ngúng. Thank you. chết của con Lươn ngoài thành hồ tủ dọc âu sầu. Điếng ăn điếng nói, còn có con Đuông, tính nét con Đuông láu táo xí sòn, cái đầu như trái ổi đầy hộp, ngoài chuyện vui chơi giỡn hớt chọc phá bà con thiên hạ ra, chẳng nghĩ gì ra chuyện gì khác hơn. Vậy mà mấy đêm nó không ngủ được. Buổi sáng hôm ấy, trong đám bụi đời xuống vườn hoa bến sông, nó đã chứng kiến cái xác con Lươn cứng đơ, khuôn mặt méo mó, mắt có được vuốt mà không chịu nhắm kín, cứ hé ra như mong chờ ai. Nó giật mình òa khóc, thằng Lai nạt, đủ má, nó là má mày sao mà mày thương vô duyên. Tuy nạt nhưng thằng Lai lâu nay đã nể nang con nhỏ quá xá. Con Đuông trở má nhanh thì thôi, tuy gầy nho ăn toàn thức thừa cặn người ta vứt đi, mà nó cao lên nhiều, chỗ nào đáng phình thì phình ra hết cỡ, chỗ nào eo thắt không cột bó cũng gọn bưng chắc nịch. Mới đen điêu môi vành mặt còn xương, bỗng nhiên nước da hồng quân láng mịn, đôi môi vẹo bỗng chè chè núng nịu dễ thương quá. Còn cái dáng nó đi, cô Mai Bắc nổi tiếng sàn xe cũng thua xa nó. Con Quynh năm ngoái cao hơn nó nửa cái đầu, nay nó đã vượt hơn. Thằng Lai Quýnh lắm, coi nè cặp giò nó dài ngoằng, mấy cha ăn chơi đã ngấp nghé. Con Quynh đe, tao nói rồi, tụi tao là chị em, mày phải đối xử đàng hoàng, không tao bỏ mày. Thằng Lai ôm con Quynh, còn phải dặn, tao cưng nó mày có ghen không? Không bao giờ con Quynh tành hanh với con Đuông. Con bạn bụi mà nó coi như em ruột thịt rồi, con này đẹp nó cũng hãnh diện chứ bộ. Bởi vậy khi thấy con Đuông biếng cười biếng nói, đêm đợi thằng Lai ngủ say như chết, nó khều con Đuông dậy, tao biết mày chưa ngủ. Ờ tao không ngủ được. Sao vậy? Con Đuông trầm ngâm một lúc nói, Quynh mày có nghĩ là mình sống đầu đường xó chợ tới già không? Con Quynh cười hăng hắc, sống tới già không đâu mày ơi, làm gì sống được tới già. Coi con Lươn, tụi mình rồi cũng như con Lươn. Quynh à, mày đừng làm gái nữa, tụi mình sống khác đi. Mày xúi tao bỏ thằng Lai? Không đâu, bỏ nó thì không bỏ, nhưng tao không muốn kéo dài ngày này qua ngày khác rồi chết như con Lươn, tao sợ lắm. Muốn gì thì phải có tiền, tụi mình cóc có tiền, không có phải làm cho có, tao nhất định rồi. Hôm sau ngủ dậy, con Quynh và thằng Lai không thấy con Đuông đâu. Hai đứa đổ xô đi tìm dọc mấy con đường thường ngày chúng lui tới, hỏi cả xóm bụi cũng không biết con Đuông đi đâu. Sau một gần một tuần mất hút con Đuông, sau đó nhờ thằng Bò mách con biết con Đuông tối về ngủ ở công trường Quách Thị Trang phía tuốt chợ Bến Thành. Hai đứa xuống tìm bạn, chúng nó xuống công trường Quách Thị Trang từ 9 giờ. Lúc đó dưới giang hồ bộ đời còn tản mạn làm ăn khắp thành phố, bùng binh lác đác người. Nhưng khi thằng Lai và con Quynh ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế đá thì một chị đàn bà tiến lại cười hề hề, cậu Lai phá trên tự do phải không? Cậu xuống dưới này chi vậy? Tìm một đứa bạn. Chị gì đây? Tôi hả? Tôi là Tư Ruồi. Hì hì, chỉ vì mấy mụn ruồi mọc trình hình trên mặt mà bọn nó gọi tôi là Tư Ruồi. Tôi tên Tư thiệt, nhưng mụn ruồi cậu đến coi phải trên 10 cái. À hả, chị Tư Ruồi nè, tôi muốn nhờ chị một chuyện. Tôi có con bạn tên Đuông, nghe nói nó về nhập khu khách sạn chiếu này. Chị biết không, chị Tư Ruồi tươi rói. Hà, tôi là chủ khách sạn chiếu đây chứ ai. Cậu nhìn coi. Thằng Lai và con Quynh nhìn theo tay chị. Ngay sau ghế đá là một đống chiếu cuộn tròn, kèm thêm đống báo và mấy tấm ni lông. Tôi nắm hết trong nắm tay nè. Coi, cô Đuông nhớ à, biết cô này cừ lắm nha. Dân mới đây thôi mà hay lắm. Tụi có cho cô chịu mấy bữa thuê chiếu. Giáng đợi đi, chỉ còn bữa nay thôi. Nghe nói cổ sắp giòn với khách sạn ghế bố có mùng mền ở phía dưới nhà ga xe buýt Sài Gòn. Khu Lê Lai và Diên Hồng ở dưới tiện nghi hơn nhiều khu khách sạn hàng sang đó cậu. Chị đàn bà nói dài dòng làm thằng Lai sốt ruột. Chị vẫn không ngưng. Ở đây coi vậy mà tiện nghi lắm nha, có thể tắm giặt ở các nhà tắm vệ sinh công cộng, khu nhà ga xe buýt Sài Gòn, khu Lê Lai, Diên Hồng với giá phải chăng, có phục vụ cho thuê quần áo giặt ủi. Ủa, giặt ủi cho ai? Con Quynh hỏi. Thì cho mấy cổ ha, mấy cổ làm gái đó. Mèn ơi, ở khu vực này mấy cổ đắt khách hết biết. Tiền không à? nhưng mấy cái dịch vụ cho thuê quần áo nữa như tôm tươi. Đang nói chị Tư Ruồi ngưng ngang, một người đàn bà mập mạp lạch bạch chạy tới. Không hiểu sao thời buổi ăn độn bo bo mà các người đàn bà mập mạp tròn trịa vậy. Mèng ơi, bữa nay tới sớm quá vậy, mấy cổ chưa ai về hết trơn, ngồi xuống đây. Hai chị đàn bà ngồi bó gối, chị Tư Ruồi giới thiệu. Biết ai đây không? Dung Mộc. Bà là giám đốc ngân hàng cỡ bự ở đây, phải không chị Dung? Bà Dung Mộc cười không thấy chồng mắt đâu hết. Thôi bà ơi, đừng bốc quá mạng chứ, giám đốc dám xúi gì đây. Chờ lâu quá sốt ruột, thằng Lai Phá dẫn con Quynh đi một vòng cho giãn chân và nghĩ khu vực mới. Chạm ra như tiếng từ phía mũi tàu đầu đường, Trần Hưng Đạo và Lê Lai bỗng lo liệt dịch vụ hàng quán bán trà chén, thuốc lào rát hơi, cà phê nối tới đường Phạm Hồng Thái và cuối đường Lê Lợi. Khách đã ra đã tới Lai Rai. Ở hàng thuốc lào đã có một người đàn ông xì tiền để kéo một hơi. Phía sau hai cung cụ xếp hàng lôn nóng chờ tới phiên mình. Một ông tách ra sang qua một quán cóc mới bày, chỉ là một chiếc bàn tròn và vài cái ghế, một cái thúng có ấm trà nóng và một điếu cày. Người đàn ông chủ quán cành cửa với một người đàn bà nhỏ thó gầy còn đang trải chiếc chiếu xuống bên cạnh. Chị kia lui vô trong một tí, không che hết mặt tiền người ta còn chi. Anh ta vừa nói vừa ho húng hắng, chị đàn bà ngoài cái miệng, người ta đã lui tuốt bên trong rồi còn ngứa miệng nữa, đúng là vô duyên. Mặt mày hầm hầm nhưng khi đặt rõ đỏ rổ đò đồ nghề lên trên chiếu thì lại rất thận trọng. Bên trong cái thúng xếp gọn đồ nghề rác hơi, dòng chỉ oang oang. Con bầu đâu, biểu coi. Một con bé lóc chắc mà cái áo đứt hết khuy, cột túm đằng trước, không biết đang ở đâu nghe gọi le te chạy về. Chị đàn bà quắc mắt, con quỷ, hở cái là mày biến, bao nhiêu tuổi đã lượm được rồi phải không? Bị mẹ chửi, con bé không hề buồn, nó ghen nó nhe răng cười, hàm răng bám đầy bợ nhơ, như từ khi lọt lòng tới giờ chưa biết đánh răng là gì. Nè má, nó đưa bàn tay nãy giờ giấu sau lưng ra, trong tay nó có một trái bắp nướng. Người mẹ phì cười, ông cố nội mày chỉ giỏi đi trông trẻ. Má ăn không, tôi đi kiếm cái khác. Đưa đây con bà mày. Con Quynh nãy giờ đứng nhìn bát bình nhỏ một bãi nước bọt. Mẹ gì mà ác nhân. Nó kéo tay thằng Lai, nhưng thằng Lai đang bận để ý tới sinh hoạt xô bồ ở đây, đang vắng ngắt mà ở đâu không biết, như cô hồn đêm xuất hiện sống dậy. Một bãi tha ma vậy, nhiều quán xá quán, một số quán còn phục vụ cà phê nước đá và nước ngọt. Có cả xe nước mía, cà phê quán, cà phê chạy, rất đông dân giang hồ tứ xứ tụ họp tại đây. Gái mại dâm, dân ăn chỉ, dân bụi đời, quý tộc, dân làm ăn đêm, đầu đường Trần Hưng Đạo và Lê Lai là sòng casino đang vừa mới bắt đầu sát phạt. Trên chiếc chiếu, chị đàn bà đã có khách rát hơi, coi khách rát hơi cũng là một tay anh chị có hàng. Nhưng chị đàn bà phục vụ một cách tận tình lắm. Một dãy rát hơi đeo trên lưng, nhưng bàn tay chị đàn bà thoa bóp tẩm ướt phần dưới mà hai bắp đùi, miệng già lạ, làm cho anh hai phẻ để anh hai còn thức suốt đêm mua hàng. Chớ, tôi rát hơi mát tay lắm, phải không anh hai? Thằng Trả chỉ ờ hừ, cái lưng như tấm thớt vuông, đeo mấy miếng thịt trâu thiêu tím ngắt ngắt. Thôi chẳng có gì để coi tiếc, chúng nó ngược lại bùng binh quách chị trai. Dưới chị em đang hành nghề rung giả, nhưng chúng nó không thấy con đuông đâu. Gặp lại chị Tư Ruồi hỏi, chị nói, không thấy, cậu tìm coi cậu có thuê phòng không? Con Quynh ngơ ngác, phòng ở đâu mà thuê? Kẹt thì thuê phòng ở nhà vệ sinh, ở đó có nhân viên vệ sinh thu tiền và canh gác hẳn hoi, an toàn lắm. Thằng Lai dẫn con Quynh đi vào khu vệ sinh chợ Bến Thành. Chúng nó muốn dội lại thì mùi hôi thối làm muốn mửa. Có ở đây không? Con Quyên kéo thằng Lai vô một dãy phòng vệ sinh nữ, chỉ thấy hai đầu nhấp nhô sau cánh cửa thấp. Định mẹ thối thấy mẹ mà làm ăn được. Nó kéo con Quyên trở ra. Dù có con đuông ở trong các phòng này, chúng nó cũng không thể lôi từng cặp dây mặt ra mà nhìn. Đèn đuốc lại tối thui. Trong lúc quay ra, chúng nó bị một bàn tay nắm lại. Ê, đã đóng tiền phòng chưa mà vào? Chắc là người trông coi khu vệ sinh. Ông ta đứng lù lù trong tranh tối tranh sáng. Tôi chỉ đi kiếm người quen thôi mà. Đỉ mẹ hễ bỏ con mắt ra là tự bay chui phòng. Cút không ông đập, có thấy con mẹ tự bay đổ danh con. Đi thì đi làm gì dữ vậy? Bị chưa biết thằng Lai phá này là ai phải không? Ê, Giang Sơn nào, anh hùng đấy, nghe mày, cút. Theo thói quen, thằng Lai còn lừ mắt nhìn một cái mới bỏ đi. Ra tới ngoài, con Quynh cảm vàng. Khu này độc quá, tao hổng ham. Thôi dề, trẻ mày ơi, phải tìm cho được con đuông. Thằng Lai cả quả quyết. Nó kéo con Quynh tấp vô một quán cà phê ghế, chỉ ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ xíu kiểu lề đường. Không biết cà phê để ở đâu, khi gọi có người mang ra mà cũng nóng hổi.